nói về sự qua đời của em của bà Huỳnh Nhung, tôi xin thay mặt cả hội thánh thành kính phan ngưu cùng gia đình của ông bà Nhung và nguyện xin Chúa Thánh Linh thêm sức ban ơn, an ủi và ban sự bình an cách đặc biệt trên gia đình của ông bà cùng tang quyến. Amen. Amen. Hồi nãy tôi thấy lên đây hát có một anh thấy lạ lạ mà không biết anh đó ở đâu rồi. Yeah. He's not here. Uh-huh. Yeah. All right. Tôi có một câu chuyện mà trước đây tôi có kể cho một số quý ông bà anh chị em ở trong lớp trong cái buổi nhóm cầu nguyện ngày thứ ba. Câu chuyện nó như thế này. Có một sư nọ, hầu hết chúng ta chưa có nghe câu chuyện này, tôi nghĩ như vậy. Có một sư nọ, có một con két. This pastor has a parrot. Con két này nó ổng dạy cho nó nói. Ổng dạy đủ thứ hết nhưng mà nó chỉ biết nói một câu một thôi. Đó là cầu nguyện. Let's pray. Mỗi lần mà ổng nói cái gì cái là nó trả lời let's pray. Cầu nguyện. Thì ổng mới bực mình quá, cái két của mình dạy, két của người ta dạy thì nói nhiều mà sẽ két mình lạ quá. Cho nên ổng mới nghĩ tới nghĩ lui, rồi một ngày nọ ổng mới biết ở trong hội thánh của ổng có một ông tín đồ cũng có một con két. Mà con két này nó nói rất là nhiều. Cho nên ông nói, ô bây giờ người mình dạy cho nó, cho két thì có thể nó nói không được nhiều. Nhưng mà nếu mà két nó dạy với nhau thì chắc là nói được nhiều. Cho nên ông mới tới ông tín đồ đó, ông nói, ông làm ơn cho tôi gửi con két của tôi với con két của ông. Thử nói chuyện con két của ông giúp con két của tôi được bao nhiêu, như thế nào. Bởi vì con trống con mái chắc là nó nói, nó, con của tôi thì con trống, con của ông thì con mái, chắc là nó nói chuyện với nhau rất là dễ. Mà tập cho con của tôi, nó nói nhiều cũng rất là tốt nữa. Cho nên ông tín đồ nói được không sao hết. Cuối cùng thì tới cái ngày hẹn, ông mục sư đem con két của ổng tới nhà ông tín đồ. Thì vừa vô nhà thì nghe con két của ông tín đồ nó nói đủ thứ chuyện hết, nói lung tung hết. Thì ông mục sư nào mừng quá, ông nói ô quý quá, bây giờ hai con két gặp nhau chắc là con két của ông tín đồ dạy cho con két mình nói rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta biết là con két của mục sư chỉ nói được có một câu là let's pray, hãy cầu nguyện. Thì vừa bỏ chung với cái lòng của con két của ông tín đồ, thì con két của ông tín đồ á, nó mới nói một câu đó kìa, let's kiss. Hãy hôn nhau. Ok. Cái con két của mục sư nó nói, tạ ơn Chúa, Chúa trả lời cầu nguyện của con. Thank God for answering my prayers. Khi mình nói về sự cầu nguyện, mỗi lần tôi học đến sự cầu nguyện, tôi thấy rất là tuyệt vời. Mình cầu nguyện để được gì? Để mỗi lần quý ông bà chị em đến với Chúa cầu nguyện để làm gì? Mình cầu nguyện để được những gì mình muốn, phải không? Có phải vậy không? Buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ một khía cạnh, có thể nói đây là khía cạnh tối hậu của sự cầu nguyện. This is the ultimate goal of prayer. Cầu nguyện để được những gì mình muốn. Đúng như vậy. Nhưng mà những điều đó là những điều gì mới được? Thánh Ignatius, một trong những người thánh mà tôi rất là thích, vào thế kỷ 16, ông là người sáng lập ra cái đoàn quân gọi là Jesuits. Ông dạy cho những người giáo sinh của những người học sinh của ông về niềm tin ở trong Chúa, cách sống như thế nào để niềm tin được mạnh mẽ trong Chúa. Và ông viết ra một cái cái cẩm nang để làm cho niềm tin được tăng trưởng. Thì trong cái cẩm nang của ông tựa đề là The Spiritual Exercise, cái cách tập luyện cho đời sống tâm linh, thì ông có chỉ dẫn cái cách để cầu nguyện. Và một trong những cái cách cầu nguyện ông dùng, ông nói như thế này: hãy cầu xin Đức Chúa Trời những gì người muốn và ao ước. Ask God for whatever you desire and want. Tôi đọc tới đây tôi thấy chà, đây là một cái lời cầu nguyện thấy có vẻ rất là táo bạo. Tại sao mình có thể xin Chúa được cái gì cũng được sao? Phải không? Xin Chúa cho mình có nhà cửa thật là lớn, không những nhà cửa nhưng mà có nguyên một cái lâu đài. Xin Chúa cho một mình có một cái nước để mình cai trị. Xin Chúa cho mình cái gì cũng được hay sao? Đây là một người gọi là một ông thánh nhân mà dạy cho học trò của mình trở thành những thánh nhân sau này. Một cái cách cầu nguyện rất là táo bạo. Ask God for what you want and desired. Hãy xin Đức Chúa Trời những gì mình muốn và ao ước. Có phải là mình muốn cái gì mình cũng xin được sao? Phải không? Táo bạo như vậy phải không? Thật sự Thánh Ignatius ổng không có chỉ cái cách cầu nguyện như vậy. Nhưng mà ổng nói như thế này: khi chúng ta đến với Chúa xin những gì mình muốn là những gì mà nó cao cả nhất trong cuộc đời của mình. Hãy xin những điều đó. Những gì mà mình không có thể tự mình làm ra, những gì mà mình không có thể nào tự mình tạo nên được, hãy xin Chúa những điều đó. Hãy xin Chúa những điều đó. Những điều mà mình không có thể lấy được, giống như một em bé không có thể lấy được những cái điều thật là tốt ở trong nhà, nó phải nhờ cha hoặc mẹ của nó lấy cho nó. Hãy xin những điều đó. Hãy xin những điều cao cả, những điều mà mình ao ước muốn cho được. Hãy xin những điều đó. Ask God for the things beyond your reach. Để Chúa cho mình những điều đó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: những điều mà mình muốn thật sự trong đời của mình là gì? What do you or what do I really need or want? Mình thật sự mình muốn là gì? Hay là nói một cách khác hơn, tôi thích cái câu kế tiếp hơn, đó là câu hỏi kế tiếp hơn, đó là những điều mình phải muốn là gì? What should I want? Đó là những điều mà Chúa sẽ cho chúng ta. Chúng ta biết ở trong đời mình có nhiều điều mình muốn, nhưng mà thật sự những điều đó không phải là những điều mình phải muốn. Tôi biết cái chỗ này nó hơi khó hiểu chút. Tôi cho tôi ví dụ ở đây. Hồi thương Hoàng Thiên ở nhà, nói về ăn uống á, nó không có thích mấy cái đồ ăn bổ khỏe của Việt Nam. Nó chỉ thích hả? French fries, hamburger, hot dogs, pizza. Chứ mỗi lần tới nói mẹ nấu canh ở qua, mẹ bắt ba mẹ nói phải ăn những cái món xà lách rau cải, mấy cái đó là nó bổ, nó tốt cho con. Con không có thích, con chỉ thích mấy cái món kia thôi, mấy món mà gọi là junk food, crackers, chips đều thì thích lắm. Chúng ta thấy các em muốn, các em thích những điều không phải là các em phải thích, phải muốn. Điều các em phải muốn, không phải là những cái chân phước đó, nhưng mà những cái điều bổ mà giàu các em không thích ăn. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có những điều chúng ta muốn, nhưng mà câu hỏi đặt ra là những điều đó chúng ta có phải muốn hay không? What should I want in life? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, về anh chị em, về cái đời sống cầu nguyện của mình quý báu vô cùng. Và đây là cái cao điểm của sự cầu nguyện mà quý ông bà anh chị em hiểu được điều này sẽ giải quyết vô số vấn đề trong đời sống của quý ông bà anh chị em, về những cái sự cầu nguyện mà mình thường gọi là tại sao Chúa không trả lời cầu nguyện của con, tại sao người khác lại được điều đó, người kia được điều đó, con xin Chúa cái này nó đâu có gì là sai trật đâu, mà Chúa là không cho con bệnh ở trong người của con lâu lắm rồi, con xin Chúa chữa lành mà tại sao Chúa không chữa lành, con xin Chúa cho con có một cái công ăn việc làm nó vững vàng chút, tại sao Chúa không cho con xin hoài mong cho, cái đó đâu có gì sai đâu, tại sao Chúa không cho? Nếu quý ông bà anh chị em hiểu được tôi thật sự cần gì và muốn gì, và ông bà anh chị em cầu nguyện điều đó, Chúa sẽ cho những gì quý ông bà anh chị em xin, và nó sẽ giải quyết những cái câu hỏi thắc mắc trong đời sống của quý ông bà anh chị em. Cho nên trở lại cái câu hỏi là tôi phải muốn gì? What should I want in life? Nếu quý ông bà anh chị em hỏi thật sự, hỏi cái câu hỏi đó với cả tấm lòng, Kinh Thánh sẽ chỉ cho quý ông bà anh chị em một cái nhìn mới về sự cầu nguyện và đời sống của mình. Ready? Thật sự mà nói, lời của Chúa, khi chúng ta đến với lời của Chúa thách thức chúng ta hỏi một câu hỏi nó khác. Thường thường là mình nói làm sao? Tôi muốn gì? Tôi cầu nguyện những điều gì? Phải không? What I pray. Nhưng mà câu hỏi quan trọng hơn là câu hỏi tôi muốn gì, đó là tại sao tôi cầu nguyện? Tại sao tôi cầu nguyện? Why I pray? Tại sao tôi cầu nguyện? Và chúng ta biết ở đây Chúa là đấng đáng để nhận những lời cầu xin của chúng ta, những lời cầu nguyện của Chúa, của chúng ta trong đời sống. Hay là nói cách khác hơn, listen, cái điều quan trọng nhất trong sự cầu nguyện không phải là về chúng ta, nhưng mà là Chúa. Pray is not primarily about us. It's all about God. Cầu nguyện, điểm chính của sự cầu nguyện là không phải về mình, nhưng mà về Chúa. Cầu nguyện là về Chúa. Chúng ta nhớ trong cái bài cầu nguyện chung của chúng ta cầu nguyện như thế nào? Mình xin Chúa đủ thứ mọi chuyện. Cái cuối cùng mình chấm dứt như thế nào? Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về ai? Yes, that's it. Mình xin Chúa mọi điều. Để chi? Vì Chúa. For thou is the kingdom. For thy is the kingdom, the glory, and the power forever. Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Chúa. Cho nên cầu nguyện, cái điểm chính của cầu nguyện là không phải về chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị, nếu mình cầu nguyện, cái điểm chính mình cứ nói là Chúa ơi, tại sao Chúa không làm cái này cho con, không làm cái nọ cho kia cho con. Chúng ta đã đặt sai cái ý nghĩa của sự cầu nguyện. Và no wonder, nếu mình đặt sai trong cái sự cầu nguyện, mình sẽ nhận cái câu trả lời nó cũng sai. Chúng ta làm toán, chúng ta biết. Hễ mà làm, mình đưa vô information sai, thì cái kết quả nó thì sao? Sai. Cho nên mình phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mình phải biết rằng, cầu nguyện, điều chính của sự cầu nguyện là không phải về mình, nhưng mà về Chúa. Rồi, như vậy, chúng ta cầu nguyện. Cái điều chính của sự cầu nguyện là Chúa, và mình cầu nguyện với cái sự ao ước lớn nhất trong lòng của mình. Sự ao ước lớn nhất, cái hoài bão, những cái điều mà mình ao ước tận trong tâm của mình là gì, thưa quý ông bà anh chị em? What is your deepest, longest longings? What are they? Đó là điều gì? Có phải nhà sang cửa rộng, phải không? Có phải xe cộ thật là tiện nghi, phải không? Có công việc làm một ngày chỉ cần 2 tiếng đồng hồ mà có thể sống được cả năm, phải không? Đó có phải là cái nhu cầu mà thầm kín nhất ở trong lòng của mình, phải không? Nếu mà cô Nhi gật đầu, thưa quý bà anh chị em, cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của bất cứ người nào trên đời này, đó là biết Chúa. Biết Chúa, kinh nghiệm Chúa. Đó là cái nhu cầu lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. That is what you should pray. Ở đây tôi không có nói về biết là ô tôi đọc kinh thánh tôi biết nè, Đức Chúa Trời ba ngôi nè, Đức Chúa Giêsu xuống thế gian chết thay thế cho tội của tôi nè, Đức Thánh Linh hướng dẫn an ủi tôi. No, tôi không có nói đến cái biết đó. Tôi nói biết về kinh nghiệm chứ không phải biết về điều đó. Biết có cái kinh nghiệm trong đó. Tôi đưa cái ví dụ cho dễ hiểu. Năm tôi 11 tuổi, nhà tôi rất là cực khổ lắm. Anh của tôi, anh làm sửa, anh là thợ sửa khóa. Nhưng mà anh tới cái tuổi nghĩa vụ quân sự, cho nên anh không sửa được nữa. Bởi vì anh ngồi giữa chợ vậy, nó có thể tới bắt anh bất cứ lúc nào. Cho nên anh mới truyền nghề lại cho tôi sửa khóa. Anh dạy cho tôi trong vòng 2 tháng, bắt đầu tôi ra, tôi làm thợ sửa khóa. Tôi nhớ tôi ngồi trên cái ghế mà cái chân nó chưa đụng tới cái đất nữa. Ngày đầu tiên tôi đi sửa khóa vô, lúc đó cả chừng 7 giờ rưỡi sáng. Cái tiệm thì không phải tiệm, cái nó có cái tủ sửa khóa, chắc quý ông bà anh chị em để ở Việt Nam, cái tủ sửa khóa rồi mình treo chìa khóa lên, rồi cái búa kèm, rồi chút xíu cái eto, rồi đưa tới cái loại gì cũng phải sửa được hết. Nhưng mà khi ngày đầu tiên tôi mới ra, tôi để trưng bày rồi ngon lành hết trơn rồi, có một bà kia bà cầm cái ổ khóa tới, bà nói: "Cậu ơi, cái ổ khóa của tôi nó mất chìa rồi, xin cậu làm cho tôi 2 cái chìa." Ba tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ trở lại tôi lấy. Wow, hồn vía của tôi nó đi mất cái trời. Bởi vì từ trước đến giờ anh của tôi dạy những gì tôi biết, nhưng mà tôi chưa có kinh nghiệm gì hết. Tôi biết, tôi lúc đó khi tôi cầm cái ổ khóa, tôi biết tất cả những cái cấu tạo ở trong ổ khóa như thế nào, nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì, trước giờ tôi chưa có sửa cái ổ khóa nào hết. Tôi cầm cái ổ khóa mà tôi run 3 tiếng đồng hồ, tôi thấy cái tiếng này là chết tiêu rồi. Tôi mới đi tìm anh của tôi: "Anh hầu vơ, anh giúp em." 3 tiếng đồng hồ là bà này bà tới bà lấy ổ khóa. Trước giờ anh dạy em, nhưng mà em không có kinh nghiệm gì hết. Em chỉ biết cái cách làm cấu tạo của ổ khóa, nhưng mà em chưa có làm bao giờ. Anh giúp cho tôi sửa trong vòng chưa đầy 15 phút là được 2 cái chìa khóa mới. Wow, bà kia bà tới mình hãnh diện bà trở lại chưa đầy 3 tiếng rồi bà trở lại đưa cho bà cầm cái ổ khóa bà mở cốc 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 cầm chìa khóa bà kêu cậu làm hay thiệt chìa khóa thấy đẹp thiệt còn đẹp hơn cái chìa cũ của tôi nữa. Wow, chưa hết, ngày kế tiếp tôi ra ngồi cỡ chừng chưa đầy tiếng đồng hồ thì có một ông kia ông tới, ông nói cậu ơi cậu, tôi mời cậu về nhà tôi mở cái tủ sắt tôi nói dạ nhưng mà không biết tại sao mình nói dạ tôi biết rất là nhiều về cách sửa khóa, làm khóa, cách cấu tạo của khóa, nhưng mà tôi không có kinh nghiệm gì về sửa khóa cả. Một lần nữa tôi phải nhờ anh của tôi tới mở cái tủ sắt cho ông kia. Anh mở được tôi bỏ tay. Nhưng mà tạ ơn Chúa sau này, những gì tôi biết tôi áp dụng, nó trở thành kinh nghiệm trong đời sống của tôi. Và tôi sửa khóa sau đó chỉ có 2 lần đó. Tôi biết rồi, kiểu này mình học tới đâu mình phải có kinh nghiệm. Mình làm liền. Chứ không phải học 2 tháng rồi cứ để đó không áp dụng. Nó không có kết quả gì hết. Và sau đó Chúa cho làm việc có rất là kết quả. Ở đây tôi muốn nói đến cái nhu cầu lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Đó là biết Chúa qua kinh nghiệm. Biết Chúa qua kinh nghiệm. Quý ông bà anh chị em, biết Chúa qua kinh nghiệm như thế nào? Hay là từ trước đến giờ mình tin Chúa, mình biết Chúa, mình nghe nói về Chúa, nhưng mà thật chính mình không có kinh nghiệm về Chúa. Mình vẫn đi nhà thờ như vậy, nghe giảng dạy lời Chúa, đi học trường Chủ Nhật, có nghe tất cả về Chúa, nhưng mà không có kinh nghiệm gì về Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình không biết Chúa qua kinh nghiệm, thì giàu ở trên đời này mình có tất cả mọi sự, tấm lòng của mình nó vẫn trống không. Nói như bà Jane Bauer, bà viết trong cái cuốn sách tựa đề là August Rain, mưa trong tháng 8. Bà viết như thế này, bà nói tới mùa này cỏ cây tươi lại bởi vì nó nhận được nước cho nó sống. Nhưng mà tôi, cái linh hồn của tôi, nó khao khát vô cùng về một cái gì đó mà tôi không biết. Thưa quý ông bà anh chị em, mình có thể xin Chúa tất cả mọi sự, nhưng mà nếu mục đích chính của sự cầu nguyện của mình mà mình không xin Chúa được một cái kinh nghiệm về Chúa trong cuộc đời của mình, mình sẽ bảo đảm không bao giờ có được cái sự thỏa mãn trong cuộc đời. Không bao giờ. Cho nên mỗi lần mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, thưa quý ông bà anh chị em, ý tôi muốn nói ở đây là như thế này. Mình đến với Chúa, mình cầu nguyện, lại Chúa, con có cái nan đề này, con bị bệnh trong thân thể, bác sĩ nói là bó tay chẳng hạn. Hay là cô có vấn đề tài chính này không có giải quyết được. Hay là về cái đời sống hôn nhân của con sao lộn xộn quá. Hay là đời sống tình cảm của con không tới đâu hết. Con xin Chúa một điều. Xin Chúa giải quyết những cái nan đề đó. Thưa quý ông bà anh em. Xin Chúa giải quyết những nan đề đó bằng cách cho con được kinh nghiệm Ngài. Xin Chúa giải quyết những nan đề đó bằng cách cho con được kinh nghiệm Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà Chúa giải quyết những nan đề đó, Chúa, con bị bệnh ung thư chẳng hạn, mà Chúa chữa lành cho con, mà con không có cái kinh nghiệm về Chúa qua cái ung thư đó, xin Chúa đừng có chữa lành cho con. Yep. Bởi vì cái điều nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của con là biết Chúa và kinh nghiệm Ngài. Chúa giải quyết nan đề trong con, mà Chúa không đáp ứng cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của con là kinh nghiệm Chúa, thì Chúa xin Chúa đừng có giải quyết nan đề đó. Cho nên nhiều lúc chúng ta đến với Chúa xin Chúa điều này điều nọ, chúng ta không được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đặt cái mục đích nó sai, là xin Chúa cho con có được người yêu, xin Chúa cho con có công ăn việc làm này tốt, xin Chúa cho con có gia đình hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính là mình biết Chúa và kinh nghiệm Ngài qua những cái sự giải quyết trong đời sống của Chúa, trong đời sống của mình. Hay nói cách khác hơn, con có cái nan đề này, nếu Chúa không giải quyết nan đề này mà con được biết Chúa và kinh nghiệm Ngài, cảm ơn Chúa, đó là cái sự trả lời của Chúa trong đời sống của con. Có một lần lúc tôi còn ở San Jose, Cali, tôi có nghe trên đài Việt Nam có một ông tín đồ nào rất là yêu mến Chúa. Rất là yêu mến Chúa. Ông nói, ông chia sẻ về đời sống theo Chúa của ông, tôi thấy tạ ơn Chúa. Mà chia sẻ một chút tôi mới biết ông là người bệnh đủ thứ bệnh hết. Ông nói từ nhỏ, lúc 3 tuổi là ông mổ tim rồi. Rồi lần mổ đủ thứ ở trong ruột gan ổng. Ổng nói như thế nào quý ông bà anh chị em biết không? Nếu mà quý ông bà anh chị em á, thích ăn đầu lòng, cháo lòng á, người ta mổ của tôi á, quý ông bà anh chị em ăn cũng được mấy nồi cháo lòng chứ không phải lấy. Mà ổng rất là yêu mến Chúa. Ổng nói tại sao tôi vẫn yêu mến Chúa? Bởi vì mỗi lần tôi đến với Chúa, tôi xin Chúa chữa lành bệnh cho tôi, Chúa cho tôi có một kinh nghiệm đó Chúa. Một cái sự biết Chúa qua kinh nghiệm, đó là Chúa cho tôi được kinh nghiệm Chúa trong cái sự đau đớn của Chúa dành cho tôi. Nếu tôi không có ở trong cái thân thể đau đớn này, tôi không có hiểu được cái sự chết, sự hy sinh của Chúa dành cho tôi. Cho nên dầu rằng Chúa không có chữa lành bệnh cho tôi, nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có một cái kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của tôi. Cho nên tôi cảm ơn Chúa, thà rằng tôi sống trong cái thân thể bệnh hoạn này mà tôi kinh nghiệm Chúa, tôi biết Chúa, còn hơn là Chúa chữa lành bệnh cho tôi mà tôi không có kinh nghiệm nơi Chúa, tôi không có biết Chúa qua kinh nghiệm. Yes. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được có kinh nghiệm nơi Ngài. Cho nên có thể quý bà anh chị em ngồi đây nói, cái nhu cầu của tôi bây giờ là tài chánh chứ không phải là biết Chúa và kinh nghiệm Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể nói được điều đó. Nhưng mà dầu quý ông bà anh chị em có hiểu, có công nhận điều này hay không, tặng đáy lòng của quý ông bà anh chị em, cái điều nhu cầu lớn nhất không phải là giải quyết vấn đề tài chánh, không phải là gia đình được hạnh phúc, không phải là việc học hành đỗ đạt, nhưng mà kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Và khi một người thật sự kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của họ rồi, thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những điều khác trong cuộc đời nó rất là nhẹ nhàng, rất là vui thỏa. Bởi vì sao? Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống, Chúa cầm giữ chúng ta. Chúng ta có được ngày hôm nay là bởi Chúa, tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Chúa như là không khí để chúng ta thở. Chúa như là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Chúa như là nước để làm cho, giúp cho chúng ta sống. Như C.S. Lewis, một văn hào được nổi danh là văn hào nổi danh nhất của thế kỷ 20. Ông viết như thế này: Chúa tạo dựng nên con người để được sống bởi Chúa. Nghĩa là sao? Giống như một chiếc xe như vậy. Chiếc xe nó chạy được nhờ xăng dầu. Con người sống được nhờ sức của Chúa, sự vận hành của Chúa trong đời sống người đó mới sống được. Chúa như là thức ăn cho thân thể của con người. Không có thức ăn, không có sống được. Cho nên, ông nói như thế này. Chúa không thể nào cho chúng ta phước hạnh trong cuộc đời, bình an trong cuộc đời ngoài Chúa. Bởi vì không có. Ngoài Chúa, chúng ta không có. Cho nên, tôi thấy trong đời sống của chúng ta cố gắng tìm kiếm thỏa mãn những cái khát vọng, khao khát sâu thẳm trong đời sống của chúng ta bằng vật chất, bằng những điều mà nó kém hơn Chúa, thiếu giá trị hơn Chúa. Cho nên cuộc đời của chúng ta thấy không có thỏa mãn, thấy không có sung sướng chút nào. Dĩ nhiên, Chúa ban cho chúng ta tài sản, Chúa ban cho chúng ta gia đình, Chúa ban cho chúng ta thức ăn, nước uống, Chúa ban cho chúng ta những điều đó để chúng ta tận hưởng. Nhưng mà Chúa không bao giờ muốn chúng ta dựa vào những điều đó, coi nó như là cứu cánh, coi nó như là tối hậu nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì tất cả những điều đó, nó sẽ không đem lại cho chúng ta sự sung mãn thật sự. Và đó là lý do mà Phaolô hồi nãy chúng ta đọc ở trong Philip, chúng ta cùng ở trong Philip, trở lại Philip đoạn 3. Ổng là người, thời của ổng là một người tuyệt vời. Không thiếu gì hết, học thức số 1. Về đạo đức số 1. Không ai bằng ổng. Ổng kể ra những cái huy chương trong đời sống của ổng. Nhưng mà cuối cùng ổng kết luận như thế nào? Philip đoạn 3 câu số 7. Vì cớ Đấng Christ tôi coi mọi sự đó như là sự lỗ. Và cũng coi hết thải mọi sự, không những tất cả những gì mà ông đạt được, nhưng mà tất cả mọi sự ngoài cộng chung những điều mà ông đạt được trong đời sống của ông ta nữa, tôi cũng coi hết thải mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Nhận biết ở đây không phải, như tôi đã nói, không phải là cái lý trí, nhưng mà một cái kinh nghiệm trong cuộc đời. Nhận biết Chúa là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự lợi đó. Wow! Quý vị đến với Chúa mỗi lần, đến với Chúa xin gì? Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái kia. Con nghĩ nếu mà Chúa cho con cái này, cho con một người yêu, hay là cho con công việc đó, bảo đảm cuộc đời của con sẽ thỏa lòng, thỏa mãn. Không phải đấy, không phải vậy đâu. Hãy đến với Chúa, xin Chúa cho mình những điều đó. Nhưng mà lại Chúa, qua những điều đó, xin Chúa cho con được biết Chúa và kinh nghiệm Chúa. Biết Chúa và kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của con. Và đây, hai tuần nữa tôi không có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, nhưng mà hai tuần nữa tôi sẽ chia sẻ. Đến khi mà quý ông bà anh chị em thật sự kinh nghiệm Chúa, biết Chúa qua sự kinh nghiệm Chúa rồi đó, tất cả những gì còn lại trong cuộc đời của chúng ta, nó sẽ đến một cái điểm mà rất là kỳ diệu. Hai tuần nữa tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em thêm điều đó. Nhưng mà nói tóm lại ở đây đó là chúng ta cầu nguyện không phải để được gì. Xin quý ông bà anh chị em nhớ điều đó. Chúng ta không phải cầu nguyện để được gì trong đời sống. You pray is not for what you can get. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện để được Chúa. Chúng ta cầu nguyện để được Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể bỏ tất cả mọi sự để được điều đó. Nhà tôi về Việt Nam 2 lần, cả 2 lần tôi không có về Việt Nam chung với nhà tôi được. Lần trước thì ở Cali nhà tôi về được 2 tuần. Lần thứ nhì vừa rồi về 3 tuần. Tôi có kinh nghiệm này. Mỗi lần nhà tôi về Việt Nam á, Tôi không nói với nhà tôi điều này, nhưng mà lòng của tôi rất là băn khoăn. Bởi vì nhà tôi giúp rất là nhiều điều trong gia đình của tôi, nấu ăn, dọn dẹp, quần áo. Tôi quý bà thấy, ông chị em thấy quần áo thẳng như vậy, nhà tôi chọn hết cho tôi. Hễ mà tôi chọn cái nào về là chặt lắc hết trơn. Giúp vô số. Cho nên khi mà nhà tôi về Việt Nam á, tôi băn khoăn trong lòng, không biết mình làm sao, mình nấu ăn sao, mình dọn dẹp, mình ủi đồ sao, mình mọi lung tung hết. Nhưng mà sau đó vài ngày khi nhà tôi về Việt Nam, thì tôi bắt đầu tôi cũng làm được cái này, cái nọ, cái kia. Những cái mà nhà tôi làm cho tôi, dầu không có bằng nhà tôi, nhưng mà hiểu không? Tạ Chúa là hội thánh, quý ông bà anh chị em cho tôi và con tôi có những món ăn rất là tuyệt vời, lạ miệng, ăn ngon ăn. Nhưng mà ngoài những điều đó, tôi có thể giữ cái nhà cũng ok, cũng smooth. Nhưng mà tận trong đáy lòng của tôi, nó vẫn tan vỡ. Bởi vì sao? I miss my wife. Tôi nhớ nhà tôi. Không phải nhớ nhà tôi về những gì mà nhà tôi có thể làm được cho tôi, nhưng mà tôi nhớ nhà tôi. I miss her for who she is. Mình đến với Chúa, mình cầu nguyện không phải xin Chúa cho mình cái này, cái nọ, cái kia, nhưng mà mình cầu nguyện xin Chúa cho mình được kinh nghiệm Chúa. Bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn cho tới khi nào chúng ta trở về cội nguồn của chúng ta là Chúa. Ở đây nói đến một cái câu chuyện về Gióp. Gióp là một người thời của ông. Chúng ta đọc Gióp, chúng ta đã đọc sách Gióp vài chương đầu. Cảm ơn Chúa. Một số người trong đây, ổng như thế nào? Một người mà Kinh Thánh nói ổng là một người công bình, a good righteous man. Không những công bình mà thôi, ổng rất là giàu. Trong Đông Phương thời của ổng là không ai giàu bằng ổng hết. Gia đình rất là hạnh phúc, rất là lớn, có đầy đủ của cải, vật chất đủ thứ mọi sự hết. Đến nỗi chính Chúa cũng phải khen Gióp nữa. Wow. Ma quỷ nó lẻn lẻn tới với Chúa, nó kêu: Chúa à, Gióp á, sở dĩ kính sợ Chúa, tôn thờ Chúa như vậy là bởi vì Chúa ưu đãi với tôi Gióp. Chúa cho Gióp tất cả mọi sự, cho nên Gióp mới làm cái gì, mới đối xử với Chúa ngon lành như vậy. Nếu mà ma quỷ nói, nếu mà Chúa lấy những cái đó lại thì Gióp sẽ phỉ báng Chúa. Chúa nói như thế nào? Ta giao cho Gióp cho người đó. Thử Gióp đi. Đùng một cái trong một ngày, Gióp mất, tan tành hết tất cả mọi sự. Của cải bị người ta cướp. Cả các con yêu quý của mình chết hết. Mất tất cả mọi sự. Luôn cả sức khỏe của ông, phải ngồi ở trong tro bụi, ngứa gãi đến nỗi mà phải lấy đồ gãi, mảnh sành đồ gãi cho nó đã ngứa. Ông mất tất cả mọi sự. Ông bỏ Chúa phải không? Không bỏ Chúa. Nhưng mà chuyện gì xảy ra nữa? Trong lúc ông bị tan tành tất cả mọi sự, bà vợ đến còn nói ra nữa: thôi ông rửa Chúa, ông chết đi cho rồi. Chúa gì kỳ vậy? Lấy tất cả mọi sự như vậy mà ông còn thờ Chúa gì nữa? Gióp mới nói với vợ bên bà là người dạy. Chúa ban cho, Chúa cắt đi. Tạ ơn Chúa. Không những vậy thôi, ông có ba người bạn rất là thân thiện với ông. Ba người bạn nó nghe Gióp mắc hết như vậy, quá buồn đến an ủi, nhưng mà thật sự không phải là an ủi. Wow, tới cùng nói châm biếm Job, you know you what, Job phạm tội dữ lắm mới chuyện đó nó mới xảy ra. Chứ bình thường không có phạm tội thì của cải hạnh phúc vẫn còn. Job biết, Job biết ông không có phạm tội cùng Chúa. Về những điều mà như năm người, ba người bạn này nói, ông biết rằng có cái điều gì nó xảy ra còn hơn là những gì mắt thấy tai nghe nữa. Dầu rằng ổng không phải là người hoàn toàn, nhưng mà ổng biết rằng ổng không có phạm tội như ba người bạn của ổng nói. Bởi vì có nhiều người còn tệ hơn ổng, phạm tội tệ hơn ổng vô cùng, nhưng mà không có bị đau khổ như ổng. Phải không? Job vật lộn với Chúa trong lý trí, đến với Chúa hỏi Chúa cái này cái nọ. Nhưng mà có một điểm quan trọng nhất của cuộc đời của Job, đó là Job không có bỏ Chúa. Ông vẫn trung thành với Chúa, ông không có sỉ bán Chúa. Cuối cùng trong câu chuyện, chuyện gì xảy ra? Chúa hiện ra cho Joseph, cho Job thấy. Câu Kinh Thánh chúng ta thấy trong câu gốc của chúng ta hôm nay nói như thế nào, Job như thế nào? Chúa cho Job, Chúa xuất hiện, Chúa hiện diện trong đời sống của Job. Trước lỗ tai tôi nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi thấy Chúa. Ông kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của ông. Mình không biết, Kinh Thánh không có nói là Chúa xuất hiện ra như thế nào để Job thấy, Job hiểu, Job biết về Chúa. Nhưng mà Job cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm ông gặp Chúa về những cái câu hỏi mà Chúa hỏi ông. A series of historical questions God asked him. Và những cái câu hỏi này cho chúng ta thấy được cái sự oai nghi cả thể quyền năng của Chúa. Và những câu hỏi này cũng cho Job thấy rằng ông là một người không ra gì hết. Ông giống như là cái hạt bụi ở trong vũ trụ vậy mà thôi. Cuối cùng Job kinh nghiệm được Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Job kinh nghiệm về Chúa rồi thì chuyện gì xảy ra? Ông nói quá tuyệt vời trong cuộc đời của con. Xin Chúa, lời của Chúa ở trong Job đoạn 42 câu số 2: tôi biết rằng Chúa làm được mọi sự, chẳng có chi mà Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu gì mà dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu, tức những sự lạ lùng quá cho tôi. Khi ông kinh nghiệm được Chúa rồi, Chúa đáp ứng cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của ông rồi, ông thấy lạ lùng quá, sung sướng quá. Hỡi Chúa, câu số 4: xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi, Chúa sẽ hỏi, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước đây tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Chúa. Wow! Job, xin Chúa đủ điều. Cuối cùng Chúa đáp ứng điều quan trọng, cần thiết hơn hết trong cuộc đời của Job. Chúa cho Job kinh nghiệm được Chúa. Và khi Chúa, Job kinh nghiệm được Chúa rồi, chuyện gì xảy ra? Ngôn ngữ ổng nói ra không nên lời. Không có ngôn ngữ con người để diễn tả được cái sự kỳ diệu khi ông kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của ông. Ông không có còn, ông thấy tuyệt vời kỳ diệu quá đến nỗi mà ông không có còn hỏi Chúa câu hỏi gì nữa cả. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh khúc đầu á, Job gặp những cái đau khổ trong cuộc đời, ông hỏi Chúa đủ thứ câu hỏi, Chúa im lặng. Khi ông kinh nghiệm, ông gặp Chúa rồi, ông không còn dám hỏi câu hỏi gì về Chúa nữa cả. không còn dám hỏi. Tại sao Chúa không trả lời cầu xin của con? Không dám hỏi nữa. Bởi vì ông đã kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của ông. Ông gặp Chúa rồi. Ông không có còn dám đòi hỏi lẽ phải, lẽ trái cho cuộc đời của ông nữa. Ông không dám. No more claim of rights or demands in his life. No more. Bởi vì sao? Bởi vì Job biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, gặp Chúa. Job cúi đầu, Job tặng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Bởi vì Job đã nhận được điều mà lòng ông ao ước khao khát nhất trong cuộc đời. Đó là kinh nghiệm Chúa. Ước ao rằng, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ nhu cầu gì trong đời sống của quý ông bà anh chị em tôi không biết. Như tuần trước tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng có những cái nhu cầu, những cái khó khăn cả. Nhưng mà nên nhớ một điều, hãy đến với Chúa, xin Chúa bất cứ điều gì mình xin, xin Chúa giải quyết bất cứ cái nan đề gì trong đời sống của mình, nhưng mà với một điều kiện duy nhất với Chúa là lại Chúa, xin Chúa cho con được biết Chúa và kinh nghiệm Chúa trong cái nan đề này. Nếu con không biết Chúa, kinh nghiệm Chúa được trong cái nan đề này, xin Chúa đừng giải quyết những cái nan đề đó cho con. Con ao ước được cái nhu cầu lớn nhất, Chúa đáp ứng cho con. Cái khao khát, cái ao ước lớn nhất trong cuộc đời của con là được gặp Chúa, kinh nghiệm Ngài. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.